Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi.
Các em thân mến, trong chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. An chạy về phía đám cháy, tìm thấy anh Sáu đang cùng mọi người dập lửa. An nói to rằng, bắt lấy vợ chồng Tư Mắm, chúng nó là gián điệp. Mọi người nghi vấn sao An biết. An kể lại mọi chuyện. Ngay sau đó, dân làng nhốn nháo đi gọi các anh Cộng hòa vệ binh bắt vợ chồng Tư Mắm. Nhưng khả năng chúng đã đi xa nơi này sau khi châm lửa đốt quán rượu. Những ngày sau đó, chủ đề quán rượu gì Tư Béo bị đốt và vợ chồng gián điệp Tư Mắm được dân làng bàn luận rất nhiều. Không còn chỗ ở, dì Tư Béo muốn rời khỏi đây và về Bình Thới. Dì rủ An đi cùng nhưng cậu không chịu. An ở lại và được anh Sáu cho về ở cùng. Hàng ngày An thường giúp các anh trong khu chợ viết những khẩu hiệu bằng tiếng Pháp. An tìm đến công việc để nguôi ngoai nỗi nhớ cha mẹ. An không biết bây giờ họ sống như thế nào, ở đâu. Câu chuyện tiếp theo như thế nào, mời các em cùng nghe phần tiếp theo chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc cô Kim Ngọc nhé.
Thành phố yên tĩnh dưới trăng khuya. Tiếng gió rì rào trên những ngọn dương trồng dọc con đường đá đỏ chạy cặp theo bờ sông Tiền Giang. Lác đác một vài người đi dạo đêm đứng dưới cột cây hoặc ngồi trên bậc cầu đá nhìn ra dòng nước mênh mang nhấp nhánh ánh lửa thuyền câu. Tôi đã lớn lên trong cái thành phố vừa đông vui trù mật vừa yên tĩnh dịu dàng, tràn ngập một thứ gió sông nhiễm đầy mùi phù sa và nắng ấm đó cho đến ngày đằng mình cướp chính quyền. Lần đầu tiên, tôi nghe ba tôi nói hai tiếng độc lập với một vẻ mặt đầy xúc động. Bà nó ơi, độc lập rồi! Thằng An, mày có biết không? Tổ quốc ta từ nay độc lập rồi! Ông lắp bắp nói như vậy, mặt mũi tay chân đỏ bừng như con gà trống. Và bằng một dáng điệu rất tự hào, ba tôi đứng nghiêng đầu nhìn lá cờ đỏ sao vàng treo trên bức ảnh Hồ Chí Minh mà các anh thanh niên tiền phong vừa dựng ở chỗ ngã ba đường ngay trước cửa nhà tôi. Trường học của chúng tôi đóng cổng mấy hôm cho học sinh nghỉ ngơi, đi biểu tình mừng ngày độc lập. Thành phố nhuốm màu đỏ rực của băng, cờ, khẩu hiệu. Ngày đêm rầm rập bước chân của thanh niên, phụ nữ tiền phong, của Cộng hòa vệ binh, của các đội dân quân cách mạng vũ trang, của dân chúng từ các làng quận xa xôi kéo về tỉnh mừng ngày hội lớn có 102 đó. Thực ra thì bấy giờ tôi cũng không hiểu hết ý nghĩa của danh từ độc lập là ra sao cả. Chỉ biết rằng thằng cò Tây, bọn lính Tây trong thành săn đá trước đây hay đuổi học sinh chúng tôi và thường bắt bớ đánh đập dân chúng, đã bị mình bắt bỏ vào khám sau một hồi chúng nó nổ súng lẹt đẹt chống cự lại ta và bọn binh lính Nhật đóng trong thành phố lúc trước. Giờ đây ra đường cúi mặt xuống, lê chiếc gươm dài như lê một khúc củi mục mà đi thất thểu. Và tất cả các công sở, nhà máy trước kia do bọn chủ Pháp, chủ Nhật cai quản nay đều thuộc về mình. Chưa được 20 hôm bỗng xôn xao nghe tin giặc Pháp lại nổ súng đánh ta ở Sài Gòn. Thành phố tôi còn đang vui tờ mở như bọn trẻ chúng tôi thì chỉ qua một đêm nghe biến cố đã trở nên nghiêm nghị như một cụ già. Ông già Tám đánh xe ngựa ở sát cạnh nhà tôi lúc nào cũng sẵn sàng một ngọn tầm vông, chỉ chờ dịp xông ra đâm chết lũ giặc. Người ta rèn vũ khí, người ta chuẩn bị lương khô. Ai có dao dùng dao, ai có mác dùng mác. Đúng như lời trong bản hiệu triệu của hai ông Hoàng Quốc Việt và Cao Hồng Lãnh thay mặt Tổng bộ Việt Minh kêu gọi dân chúng xông ra bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc mới phôi thai. Này thanh niên ơi, đứng lên đáp lời sông núi. Trong đêm dài mù mịt tầm tã giọt mưa rơi, hay giữa ngày nắng chói chang dưới ánh mặt trời nóng như thiêu như đốt, ở khắp góc phố, bờ sông, ngõ hẻm, bãi chợ, đầu cầu, trong những khu vườn ngoại ô lan dài đến tận ruộng đồng và các xóm làng xa, tiếng hát cứ vờn lên như sóng. Âm vang chưa dứt đầu này đã nghe nổi lên dồn dập ở chỗ cuối kia. Hình như không phải là người ta đang hát, mà họ gào lên với tất cả tâm hồn khát khao yêu nước, yêu độc lập thì đúng hơn. Ủy ban Nhân dân Nam Bộ từ Sài Gòn chuyển về đóng ở thành phố tôi. Binh sĩ bị thương ở các mặt trận chung quanh Sài Gòn, Chợ Lớn, trở về nằm chật các giường bệnh của y viện tỉnh. Ngày nào cũng có đoàn xe ô tô chở thanh niên tiền phong, thanh niên cứu quốc, cảm tử quân từ trong thành phố chạy ra hướng Trung Lương, đi về các vùng Phú Lâm, Chợ Đệm, nơi đang diễn ra các trận đánh ác liệt giữa các sư đoàn dân quân cách mạng với bọn giặc Pháp, núp sau lưng bọn lính Anh Lê, lính Ấn Độ, mang danh nghĩa đồng minh vào tước khí giới Nhật và lén lút từ trong thành phố đánh ra. Đêm, tôi thường rất ít ngủ. Giấc ngủ cứ chập chờn trong tiếng bánh ô tô chuyển rung đường phố, chở thanh niên ra mặt trận, trong những lời hát sôi nổi bằng giọng trầm hùng của những anh sinh viên, học sinh cỡ lớn. Xếp bút nghiên lên đường tranh đấu, xếp bút nghiên coi thường công danh. Có khi tôi chiêm bao thấy mình đã lớn, mặc áo sơ mi trắng lồng vào quần sóc đen, đầu đội nón bàng rộng vành, bên lưng đeo dao găm, tay cầm tầm vông, đứng gác trước trụ sở Ủy ban Nhân dân như một anh thanh niên tiền phong thực thụ. Đánh giặc cũng vui chứ, tôi thường nghĩ như vậy và háo hức tiếc mình vì còn bé quá, không được theo các anh ra mặt trận. Giặc đã tiến xuống đến gần Tân An. Ta vẫn còn án ngữ ở hai đầu cầu quan trọng trên hai con sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây, thì chưa dễ gì chúng có thể tới tỉnh Định Tường này được. Một đêm, tôi đang ngủ bỗng giật mình choàng dậy. Tiếng gì y như tiếng súng giặc tấn công. Đùng, oang, ang, ang. Hai chân tôi đập lung tung mà cũng không rút ra được khỏi chăn. Trong nhà tối đen. Một tiếng nổ, hai tiếng nổ, ba tiếng nổ. Rồi một tràng dài tiếng nổ liền theo, không đếm xuể nữa. Ông ơi, Tây tới rồi, ông ơi. Má tôi hét thất thanh. Tiếng chân má tôi quờ quạng dò tìm tôi guốc. Ba tôi đập mạnh tay xuống bàn. Im, để nghe coi phải không đã. Làm gì mà cuống lên như giặc tới vậy? Má tôi lại hét. Tây tới bên nách rồi, ông còn đứng đấy chờ nghe à? An ơi, dậy mau, Tây tới rồi, con ơi. Tôi nhảy phóc xuống giường, dụi mắt lia lịa. Tôi chạy va đầu vào một cái ghế. Cả người, cả ghế ngã đổ lồng chồng. Tay tôi sờ soạng mãi, vẫn không tìm được lối ra khỏi buồng. Tiếng guốc chạy lốp cốp ra phòng ngoài. Nghe hơi thở hổn hển vụt qua trước mặt. Tôi lao tới, ôm chầm lấy má tôi. Súng đại liên nổ pập pập một tràng dài. Tiếng ào ào khủng khiếp chạy trên trời, như một cái chổi khổng lồ bằng sắt quét vào không khí, cuốn theo những luồng gió hút ghê rợn. Trẻ em các nhà hàng xóm khóc vang dậy. Bỗng nghe cánh cửa chớp bật kẹt một tiếng. Ánh điện đường ùa vào nhà sáng rực. Ba tôi đã đứng đấy, hai tay vịn vào thành cửa sổ, chồm người ra ngoài quan sát. Má tôi vẫn ngồi trên nền gạch, đầu tóc xõa tung phủ xuống mặt tôi. Đôi mắt má tôi mở thao láo vì sợ hãi. Hai bàn tay bà run run ôm chặt lấy tôi. Tôi toàn gỡ tay má tôi để chạy ra ngoài xem thế nào, thì ánh điện ngoài đường vụt tắt. Tiếng khúc khua lộp cộp bên các nhà hàng xóm, tiếng trẻ con khóc cũng đồng thời im bặt. Một sự im lặng mênh mông ập xuống, nặng nề ghê rợn. Đột nhiên tiếng súng lại đùng đùng, oang oang nổi lên. Bây giờ tới phiên có nhiều bà vừa gọi nhau vừa khóc. Trẻ con thì không phải nói, chúng nó đã khóc thét lên khi tiếng đại bác bắt đầu nổ đợt thứ hai. Má tôi móc được bao diêm trong túi ra, quính quáng đánh lên. Que diêm cứ trượt xoèn xoẹt ngoài vỏ bao. Tôi nhớ đến cái công tắc, bèn chạy đến chỗ bật đèn. Tôi cứ vặn lắc cắc mãi mà trong nhà vẫn tối đen. Thôi, ngoài nhà máy đèn, người ta đã cắt điện rồi. Xoẹt xoẹt, lửa bỗng lóe lên. Má tôi cứ cầm cái đèn trứng vịt, chạy ra chạy vào. Ngoài đường, tiếng người kêu thét, tiếng chân chạy hỗn loạn. Xe thổ mộ chọc cán roi vào căm xe, tức nan hoa gỗ khua lách cách. Ngựa nhảy dựng, hí gian, gõ móng cồm cộp xuống mặt đường, tung vó phi nước đại. Ô tô rú ga hổ hụ, rít phanh ken két, vừa hãm tốc độ máy xong, lại hổ hụ mở máy rú lên lại. Chuông xe đạp leng keng không dứt. Người lạc gọi nhau, trẻ con kêu khóc. Tất cả cuốn đi xa dần, rồi lại từ từ kéo đến một tốp người khác, đông hơn, dài hơn. Tốp này đến tốp kia liên tiếp vượt qua trước nhà tôi, chạy ra khỏi thành phố như một cuộc đuổi bắt khổng lồ. Trong ánh đèn dầu hòa đỏ lù mù, giữa đống bàn ghế hỗn độn, đồ đạc tháo tung bừa bãi, má tôi cuống lên, loay hoay mãi, vẫn không nhét được cái gì vào vali. Cái gì má tôi cũng muốn mang theo, vừa bỏ ra lại nhặt vào, lại bỏ ra. Ba tôi thì tỏ ra trầm tĩnh hơn. Những thứ nào không cần thiết, ông vứt ra ngay. Má tôi vừa giục, vừa cau nhau, vừa khóc. Ba tôi không muốn cãi nhau với má tôi trong lúc này, cứ thản nhiên thu xếp đồ đạc vào hai chiếc vali.
Em thân mến, niềm hy vọng gặp được cha mẹ luôn thường trực trong suy nghĩ của An. An nhớ những ngày sống cùng cha mẹ với những kỷ niệm buồn vui không bao giờ quên. Câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các em cùng đón nghe chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi trong chương trình sau nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.